Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia, chủ trì hội nghị toàn quốc giao ban công tác quý 1 tổng kết kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố tham dự hội nghị. Trong quý 2, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương, xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với từng địa bàn. Tiếp tục phiên thứ 23, vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Trên bài tờ trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo luật đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều. So với dự thảo luật lấy ý kiến nhân dân, dự thảo luật đã làm rõ nguyên tắc định giá đất thị trường, căn cứ định giá đất, thông tin đầu vào để xác định giá đất, các phương pháp định giá đất. Bổ sung quy định về tư vấn thẩm định giá đất. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về báo chí xuất bản cho lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở thành phố Hồ Chí Minh và 32 địa phương khu vực phía Nam. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản về những quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và cũng đã dành thời gian trao đổi tìm giải pháp để triển khai thực hiện tốt các quy định và dự thảo đề án này. Cũng trong sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế. 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 2023. Ngày 16 tháng 2 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141 quy định tổ chức của Bộ Công an gồm 6 bộ phận. Trong đó, quy định nhiệm vụ của Phòng Trinh sát 2 được điều tra, khám phá các hoạt động do thám, phản động trong vùng tự do, bảo vệ kinh tế, chống âm mưu phá hoại của địch. Từ đây, công tác bảo vệ kinh tế đã ra đời một bộ phận chuyên trách, dù chỉ mới sơ khai nhưng cũng có thể coi là bộ phận làm nhiệm vụ bảo vệ kinh tế ta, chống âm mưu phá hoại của địch trong phòng trinh sát thuộc vụ bảo vệ chính trị, là tổ chức bảo vệ an ninh kinh tế. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thuộc phòng an ninh kinh tế được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố. Hôm nay, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam và Vụ Công tác Dân tộc địa phương, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo giải pháp phát triển kinh tế xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua hội thảo, từ những ý kiến đề xuất tâm huyết của đại biểu sẽ gợi mở cho ban tổ chức, nhà hoạch định chính sách tìm ra giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Buổi nghiệm thu gói thầu thi công xây dựng khối chắn đạn thuộc dự án trường bắn đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào sáng nay. Dự án trường bắn đồng bằng sông Cửu Long tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ có diện tích 119 hectare với mức đầu tư hơn 142 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Sáng nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Tại địa bàn Cần Thơ, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu hiện có 15 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, bình quân cung ứng ra thị trường 500.000 lít xăng dầu một tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hợp tác với 37 hệ thống đại lý nhượng quyền bán lẻ và 7 thương nhân phân phối, bình quân mỗi tháng tiêu thụ hơn 2.900.000 lít xăng dầu. Và hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong lần điều hành hôm nay, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.306 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 1.320 đồng một lít, dầu diesel giảm 601 đồng một lít, dầu hỏa giảm 556 đồng một lít, dầu mazut giảm 647 đồng một ký. Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần giảm thứ ba liên tiếp, đưa giá mặt hàng này về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Tiếp theo là phần tin trong nước đáng chú ý. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 435 về phân công thành viên chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc cho các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu. Hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo và đại diện một số bộ ngành đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tham dự về phía tỉnh Trà Vinh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kim Ngọc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn và lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các sở ngành địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ký quyết định số 486 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 này đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Để thực hiện đúng tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip, nhiều giải pháp đã được lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh áp dụng. Từ nay đến ngày 31 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh mở cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho hơn 115.000 trường hợp công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố chưa được cấp. Trong đợt cao điểm này, công an thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hình thức cấp căn cước công dân cho người dân. Ngôi làng châu Âu, sự kiện văn hóa châu Âu lớn nhất năm 2023 tại Việt Nam, chính thức trở lại sau 5 năm, diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 5 trên phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trở lại sau 5 năm, sự kiện quy mô này là nơi hội tụ của 16 quốc gia thành viên EU và quốc gia khách mời đặc biệt Ukraine, mang đến những nét văn hóa và bản sắc riêng biệt. Tham gia sự kiện, công chúng có cơ hội thưởng thức hơn 20 màn trình diễn âm nhạc cuốn hút tại sân khấu chính của Ngôi làng châu Âu 2023. Tin thế giới. Thưa quý vị, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 đang diễn ra tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, lãnh đạo các nước trong khối đã thông qua tuyên bố về phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực. Văn kiện này hứa hẹn sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp xe xanh trong toàn bộ khu vực ASEAN. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualde Marcos đã kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết của mình về chống biến đổi khí hậu. Theo ông, các nước đang phát triển như Philippines chỉ chiếm chưa đến 1% lượng khí thải toàn cầu, nhưng lại phải gánh chịu những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu. Trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông sản của Lào đã tăng mạnh với trên 3 triệu tấn nông sản được xuất sang các nước, thu về trên 507 triệu đô la, tương đương 55% doanh thu dự kiến cho cả năm nay. Năm 2023 được nhận định là sẽ là năm thuận lợi với xuất khẩu nông sản tại Lào. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng nay đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương. Trong đó, ông công bố quyết định hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19. Dự kiến thời gian chính thức áp dụng những thay đổi mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới. Kính viễn vọng không gian James Webb mới đây đã ghi lại được những hình ảnh mới và rõ nét về một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Theo cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, đây cũng là lần đầu tiên giới khoa học chụp được ảnh một vành đai thiên thạch ngoài hệ mặt trời. Google vừa trình làng chiếc điện thoại gặp đầu tiên với thiết kế và tính năng nổi bật hơn các đối thủ. Dự kiến chiếc điện thoại sẽ chính thức lên kệ vào tháng 6 tới tại Mỹ, với mức giá 1.799 đô la Mỹ. Đáng chú ý, sản phẩm mới của Google có khả năng chống nước chuẩn, tương tự điện thoại Samsung. Tới đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.